Không sám hối là thảm họa. Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, giọng Đa Minh.
Thưa quý bà và anh chị em, trên đường tới nhà thờ Ba Chuông này dâng lễ, tôi thấy cảnh sát giao thông bắt một số người ở mé đường. Hên quá tôi không bị bắt. Có lẽ nhiều lần chúng ta cũng kể cho nhau nghe những chuyện tương tự như vậy. Hên quá mình không bị làm sao, may quá mình thoát nạn. Kể một cách vui vẻ mà không nghĩ ngợi gì hết. Cũng giống như những người đến kể chuyện cho Chúa Giêsu nghe trong tin mừng hôm nay vậy, về cái chết của một số người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết giữa đền thờ. Họ kể và dường như không nghĩ ngợi gì về mình. Có chăng nếu họ nghĩ thì họ nghĩ mình là người tốt, người tử tế, bởi vì thường những người mắc tai họa bị coi là những người xấu xa tội lỗi. Mình thoát nạn, mình không bị, mình đang đứng đây để kể về chuyện ấy. Hẳn một cách nào đó mình tự cho mình là đàng hoàng, ngon lành. Chúa Giêsu bảo không phải thế đâu. Đừng tưởng những người ấy là tội lỗi. Nếu các ông không sám hối thì cũng chết y như vậy. Và người còn kể thêm cho họ nghe một chuyện khác nữa, là chuyện 18 người đột nhiên bị cái tháp Siloác nó đổ xuống đè chết. Và người cũng đưa ra một kết luận như là một lời cảnh báo y như vậy. Các ông tưởng những người ấy là những người tội lỗi nhất ở Jerusalem à? Không phải thế đâu. Có nghĩa là tuyệt nhiên không phải như vậy. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Tai họa, khổ đau, sự dữ, sự ác có thể ập xuống bất kỳ người nào và ở bất kỳ đâu. Có những người đang ngồi ở trong nhà thờ như thế này, tự nhiên người ta đưa súng vào, người ta xả và thế là chết. Họ đang làm điều lành, điều tốt đấy chứ. Đó là tai họa. Nó có thể ập xuống bất kỳ lúc nào và bất kỳ ai, tốt xấu không phân biệt. Nhưng cái điều Chúa Giêsu nói là khốn khổ, khốn nạn, đó là người không sám hối thì sẽ chết một cách khốn khổ. Cái đó mới là cái đáng sợ. Cái đó mới là cái thảm họa. Người không sám hối là người không bao giờ nhìn lại mình, chứng kiến những sự kiện chung quanh, những chuyện xảy ra mà không đánh động gì hết. Mình không cảm thấy rằng mình cần phải gẫm suy một điều gì đó để biến đổi cuộc sống của mình, để điều chỉnh lại cách sống, cách cư xử và tương quan của mình với Chúa cũng như với anh em. Cái đấy mà là nguy hiểm. Như thể lòng chai giả đá. Thánh Phaolô ở trong bài đọc thư Côrintô hôm nay, người cũng kể lại câu chuyện tiếp nối với bài đọc thứ nhất trong sách Xuất Hành về cái nỗi khổ của dân Israel khi họ làm nô lệ bên đất Ai Cập, và sau đó họ được giải thoát để đi vào trong sa mạc và về miền đất hứa. Chúa thương họ biết là chừng nào. Chúa thấy họ khổ sở trong cảnh nô lệ. Và sách thánh hôm nay nói với chúng ta, Chúa là đấng hiện hữu, có nghĩa là luôn có mặt ở bên dân của người. Ta thấy họ khổ, ta cảm thương, ta sẽ xuống và ta giải thoát. Và Chúa đã giải thoát họ. Ấy thế nhưng Thánh Phaolô nói với chúng ta làm sao? Trong cái hành trình sa mạc đó, mặc dù người ta được Chúa nuôi bằng manna, bằng nước từ tảng đá vọt ra, bằng chim cút, được hướng dẫn bằng lửa hồng ban đêm, và ban ngày thì cột mây che nắng cho họ. Nhưng kết cuộc thì thế nào? Thánh Phaolô nói hầu hết trong họ đều gục ngã ở sa mạc, bởi vì họ ngỗ nghịch, bởi vì họ chống đối, họ càm ràm kêu trách Chúa. Và Thánh Phaolô nói những điều đó xảy ra và được ghi lại để làm bài học răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết này. Đó, không biết hoán cải, không biết để cho mình được đánh động bởi biết bao những chuyện xảy ra trong cả một hành trình dài sa mạc như vậy, để mà nhận ra tình thương xót của Chúa, để mà thay đổi mình và sống cho tử tế đàng hoàng, thì cái kết cuộc nó bi thảm như thế. Họ chết hết ở ngoài đất hứa. Và Thánh Phaolô nhắc lại hai lần trong bài đọc thư Côrintô hôm nay, những chuyện đó xảy ra và được ghi lại để làm bài học răn dạy chúng ta là những người thời Thánh Phaolô, và chúng ta hôm nay nữa, những người sống vào thời sau hết này. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài học ở trong các bài đọc sách thánh hôm nay rất nhiều. Bài học về chuyện xảy ra chung quanh mình với những người khác mà mình cần phải gẫm suy, mình cần phải được đánh động để thay đổi. Bài học đã xảy ra cho người Do Thái ngày xưa trong hành trình sa mạc của họ cũng đáng cho chúng ta suy gẫm. Và thêm một bài học nữa ở cuối bài tin mừng hôm nay cũng được ghi, được nói, được kể để làm bài học răn dạy chúng ta. Đó là dụ ngôn cây vả mà Chúa Giêsu kể hôm nay. Một cây vả vô tích sự, một cây vả được chăm sóc tử tế nhưng chỉ có cành lá sum suê mà không sinh trái. Đã 3 năm tôi đến tìm trái mà không có. Anh hãy chặt nó đi. Nó đáng chặt lắm rồi. Nó không nên để cho hại đất. Nhưng người làm vườn, thực ra đó chính là Thiên Chúa luôn. Người làm vườn là Chúa Giêsu. Người làm vườn là lòng thương xót của Chúa. Rủi rắn cho cây vả. Thôi, hãy để nó lại 1 năm nữa. Tôi tiếp tục chăm bón, may chăng sang năm nó có trái, bằng không thì cứ chặt nó đi. Đó chính là bài học nói với chúng ta về sự nhẫn nại và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta ngỗ nghịch, chúng ta tội lỗi, chúng ta kêu trách, chúng ta có thể chống báng Thiên Chúa, chúng ta có thể vô tích sự, chúng ta không sinh hoa kết trái. Nhưng Chúa vẫn để cho chúng ta những cơ hội. Tôi sẽ tiếp tục chăm bón nó 1 năm nữa. Có nghĩa là Thiên Chúa tiếp tục ban ơn, Thiên Chúa tiếp tục thương chúng ta, thương xót chúng ta. Và Ngài chờ đợi chúng ta sám hối, sinh hoa kết trái, để không trở thành một cây vả vô tích sự, choán đất, hại đất. Một cây vả mà chỉ được cái mã bề ngoài, sum xuê cành lá, nhưng hoa trái thì tìm 3 năm không có. Những điều ấy đã xảy ra được viết lại là để làm bài học răn dạy chúng ta. Đặc biệt trong mùa chay này, thưa quý ông bà và anh chị em, Có người nói rằng những người trẻ ở Việt Nam chúng ta nhiều người sống rất hời hợt, hy vọng rằng không phải các bạn trẻ ngồi đây. Sống rất hời hợt nghĩa là sao? Nghĩa là có rất nhiều chuyện đáng suy gẫm xảy ra ở trong xã hội chúng ta, chung quanh chúng ta, nhưng mà nhiều khi chúng ta chứng kiến nó chỉ vì hiếu kỳ, rồi mọi sự trôi đi mà không đọng lại trong tâm hồn mình, trong suy nghĩ của mình một chút gì vương vấn, một chút gì gọi là âm vang hay là sự đánh động nào đó, để rồi chúng ta suy gẫm mà chúng ta thay đổi đời sống của mình. Rất nhiều chuyện tai họa, thảm họa, điều xấu, những trục trặc, những cái bất cập, những chuyện lôi thôi, những chuyện bê bối đầy rẫy chung quanh. Tôi nói một ví dụ thôi, một ví dụ thôi. Người ta nói đi nói lại, Tết đến đừng uống rượu nhậu nhẹt nhiều. Tết nào cũng mấy trăm người chết, hàng ngàn người bị thương vì đánh lộn sau khi nhậu xỉn. Nhưng năm nào cũng như thế, và hầu hết là những người trẻ. Dường như nó không để lại một cái gì để đánh động, và chúng ta thấy nó trở thành thảm họa, thảm họa cho mình, cho gia đình mình, cho cả xã hội nữa. Tất cả những chuyện ấy xảy ra phải là bài học răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết này. Một ngày mở tờ báo ra đọc, rất nhiều chuyện để chúng ta gẫm suy, mà chúng ta nghĩ lại mình. Tôi nói ví dụ sáng nay tôi đọc báo Tuổi Trẻ, hai chuyện thật đáng suy gẫm. Người ta tiếp tục nói về cái chết của ba du khách người Anh khi đi mạo hiểm thác Đa Tăng La ở Đà Lạt. Rất nhiều chuyện khuất tất đưa đến cái chết thương tâm này. Rồi một câu chuyện khác, một cậu học sinh con nhà nghèo, cho nên phải đi làm thêm trong một cái nhà máy gạch, và không may cậu bé bị cái máy gạch nó cuốn hai cánh tay vào và cụt hai tay. Nhưng cậu ấy không đầu hàng số phận mà cố gắng vươn lên, và bây giờ trở thành một chuyên viên lập trình vi tính giỏi. Đọc những chuyện như thế đáng cho chúng ta suy gẫm. Ví dụ như cậu học sinh cụt hai tay kia, chúng ta những người có đầy hai tay đây này, đầy hai tay, chúng ta cũng không phải là những người, có khi cũng không phải là những người nghèo quá mà phải vừa học vừa đi làm thuê. Và nó đáng suy gẫm biết bao để chúng ta phải làm một cái gì đó, để không nên vô tích sự như cái cây vả rườm rà hoa lá cành kia mà không có trái. Nhất là những người trẻ, người trẻ. Thưa quý bà và anh chị em, có những người tiếc nuối mãi, bởi vì họ không còn cơ hội và thời gian để làm những điều tốt, sống tử tế và đàng hoàng, cho gia đình mình, cho những người thân mình, cho những người chung quanh, hay giúp ích cho xã hội. Có những người may mắn hơn, còn có một vài năm tháng cuối đời để họ sống thật tốt, thật bác ái, thật yêu thương, thật tình nghĩa, như là muốn chuộc lại những cái mà trước đó họ đã sống thiếu tình nghĩa, hoặc không yêu thương, hoặc ích kỷ. Họ làm và họ toại nguyện. Chúa còn thương cho có những năm tháng ngày giờ nào đó để mà chuộc lại. Chúng ta ngồi đây còn nhiều thì giờ và nhiều cơ hội lắm, nhưng nó lại có khi trở thành cái nguy, bởi vì chúng ta sẽ ỷ lại. Xin cho chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, và chúng ta hãy tận dụng cơ hội, thời cơ nhờ lòng thương xót và nhẫn nại của Chúa còn đang ban cho chúng ta, còn đang chăm bón cho chúng ta, tưới tắm cho chúng ta bằng ân phúc, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, nhiều thứ lắm, để chúng ta gẫm suy, chúng ta hoán cải, chúng ta thay đổi, chúng ta sinh hoa kết trái, là những việc lành phúc đức cho mọi người, cho Chúa nữa. Amen.